Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Như đã báo trước, khó khăn lắm tôi mới ngời được một người thầy, một người mà có rất là nhiều kinh nghiệm về chương trình đầu tư trên đất Mỹ. Dưới cái chủ đề, dưới cái từ ngữ mà nhiều người biết đến là EB-5. Và tôi sẽ mời ông ta gửi lời chào đến quý vị trước, rồi tôi sẽ đi vào chương trình. Thank you so much for coming here, Mr. Martin Lawler. Would you please say hello to the listener?
Well, it's very nice to be here, and Chúc mừng năm mới.
Ông nói Happy New Year, chúc mừng năm mới với lại quý vị. Ông cũng đã hỏi tôi làm nói như thế nào, và tôi cũng chỉ cho ông nói cũng hay nhỉ. Vâng, thưa quý vị, chương trình đầu tư trên đất Mỹ là một cái chương trình đặc biệt. Và nó rất là khó đủ mọi khía cạnh cả. Và vì vậy, ngày hôm nay tôi mong rằng là nếu mà quý vị nào đã lắng nghe chương trình hôm bữa thứ ba và biết rằng là tôi có mời ông luật sư Martin Lawler lên để nói về vấn đề này, thì quý vị có thể đặt những câu hỏi. Nếu những câu hỏi là những câu hỏi mà quý vị muốn có câu trả lời mà không biết làm sao để hỏi, tôi biết rằng là rất nhiều người có gia đình ở bên Việt Nam muốn có được cơ hội đưa gia đình qua Hoa Kỳ và có thẻ xanh, thì đây là một trong những cái phương cách mà việc này có thể làm được nếu chúng ta làm đúng. Cái quan trọng là chúng ta phải làm cái việc này cho nó đúng, vì cái việc làm này nó không phải dễ và tốn thời gian và tốn chi phí. Và vì vậy tôi sẽ bắt đầu chương trình hỏi một vài câu hỏi. Xong rồi, nếu quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến chương trình đầu tư trên đất Mỹ, quý vị đừng quên là đầu tư trên đất Mỹ có một vài cách. Thứ nhất là mình có thể đầu tư vào một cái trung tâm thương mại là mình bỏ ra 500.000. Hai là mình có thể đầu tư cho chính mình, tức là mình mua một cái nhà hàng hay là mình mua một cái tiệm nào đó. Và hai cái nó khác nhau. Cho nên cái số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề đầu tư trên đất Mỹ. Và bây giờ xin mời quý vị lắng nghe chương trình của chúng tôi. Tôi sẽ dịch những câu trả lời của ông luật sư Martin Lawler làm việc với chúng tôi. Và thank you so much for coming here. I know your time is very precious because you come from far away. I'm very happy và lucky to get you here today because you were given a seminar this afternoon in San Jose. So before we start, I had talked a little bit about the EB-5 program to the listener. My question to you right now is, how does the EB-5 investor immigration program work?
Well, this is a green card program, and it's also an investment program. And basically, the investor invests $500,000 minimum in a business, not a home, but a business, and that business must create 10 jobs, which allows for the person to immigrate to the United States based upon the job creation.
Thank you. Tôi hỏi ông ta, vậy thì cái chương trình EB-5, cái chương trình đầu tư này nó làm việc như thế nào? Thì ông ta nói cái chương trình này là một cái chương trình có thẻ xanh, và cái chương trình này là cái chương trình đầu tư. Thường thì cái người mà muốn vào nước Hoa Kỳ có thẻ xanh, họ có thể đầu tư vào một cái thương mại và tạo ra 10 công việc. Và vì vậy họ sẽ được vào Hoa Kỳ để mà có thẻ xanh. Cái mà ông nói một cái chữ, không biết có ai có nghe không, là không phải là mua nhà. Tôi có rất là nhiều câu hỏi là nếu tôi mua căn nhà, vậy thì tôi có vô Mỹ, tôi có thẻ xanh hay không? Và tôi cũng đã nói đi nói lại, và tôi cũng nói một lần nữa với ông ta ngày hôm nay là tôi không hiểu tại sao có nhiều người dưới cái sự suy nghĩ và với cái sự được người ta nói rằng là mua căn nhà thì có thể vào Hoa Kỳ này với thẻ xanh, chuyện đó sẽ không bao giờ có. Và bây giờ tôi sẽ hỏi ông ta một cái câu hỏi là cái vấn đề gì đối diện với ông ta nếu mà có một người Việt Nam muốn đầu tư vào cái chương trình này. Are there any special problem for Vietnamese investor?
Well, each person must prove that the invested funds come from a legal source and it's not mafia money or drug money, and that requires some paperwork. In Vietnam, As you know, sometimes people keep their assets in gold, or maybe they'll invest it in a friend's real estate under a relative's name, or they'll loan money to their sister. And sometimes in countries like Vietnam, the tax returns are not as accurate as other places. And it requires a fair amount of paperwork. We have helped people from 30 or 40 countries around the world successfully with EB-5 cases, including Vietnam.
OK. Tôi hỏi ông ta là có những vấn đề đặc biệt gì mà những người đầu tư ở Việt Nam phải đối diện với? Thì ông ta nói là một trong những cái vấn đề chính là cái vấn đề tiền. Tiền mình phải chứng minh là nó đến từ một cái nơi không có phải là tiền gian dối, hay là tiền không có cái nguyên nhân của nó. Và thêm vào đó, hầu hết những người ở Việt Nam thì đều muốn giữ tiền bằng cách là mua vàng, hoặc là đưa cho gia đình tiền để gia đình mua đất đai, mua nhà cửa. Và vì vậy, tất cả những cái tài sản đó, nó không có nằm trên cái tên của cái người mà có cái tài sản. Và cái người có cái tài sản là cái người muốn vào Hoa Kỳ. Và thêm vào đó, ông nói là thuế, những cái giấy tờ thuế ở Việt Nam thì nó không có đúng cho lắm. Và vì vậy, nó rất là khó. Nhưng mà không phải là không làm được. Tại vì ông ta cũng đã làm rất là nhiều hồ sơ EB-5 cho tất cả những người ở trên toàn thế giới và cả Việt Nam. Luật sư Martin Lawler là một người luật sư đã làm việc trong cái ngành di trú cũng trên 25 năm. Ông ta là một người đã cũng làm rất là nhiều về vấn đề di trú. Tôi được một cái hân hạnh là làm việc và cộng tác với những người luật sư, người nào cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái công việc mà họ làm. Và vì vậy, khi mà chúng tôi làm việc thì cái việc đầu tiên là chúng tôi đặt cái quyền lợi của người thân chủ trên hết. Và cái sự tốt đẹp nó xảy ra khi mà thân chủ và văn phòng của chúng tôi hợp tác làm những việc cần thiết để mà có thể vượt qua những cái ải khó khăn. Và không phải là cái hồ sơ nào cũng giống như nhau, và cũng không phải là cái hồ sơ nào cũng có thể trải qua được những cái việc khó khăn đòi hỏi. Nhưng nếu chúng ta sắp cái hồ sơ đó cho đúng, giống như tôi vẫn thường nói, thà là mình mất một thời gian thêm một chút mà cái hồ sơ của mình nó đưa vào trong sở di trú và cái sự kết quả là tốt đẹp theo như ý mình muốn, thì nó tốt hơn là mình làm cho nó mau chóng và nhiều khi kết quả không được tốt đẹp. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề đầu tư trên đất Mỹ, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Martin Lawler đang ở trong chương trình, đang ở trong phòng ghi âm và làm chương trình đưa đến cho quý vị về những tin tức liên quan đến đầu tư trên nước Mỹ. Và nếu quý vị muốn có thời gian tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi biết rằng là cái thời gian trên chương trình nó rất là ngắn, cho nên cái câu hỏi, cho dù rằng là quý vị có hỏi có lẽ nó không đầy đủ, nhưng mà nếu quý vị muốn ngồi ở văn phòng để hỏi tất cả những câu hỏi quý vị có, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Nhưng trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 để nói về những vấn đề liên quan cái việc đầu tư trên đất Mỹ. Mr. Lawler, how about the jobs? How do you calculate the 10 jobs that are going to be created by this EB-5?
Well, the EB-5 program has two paths. One is the direct path where an individual creates their own business, such as a restaurant, and in that case, the individual shows that they've created 10 new jobs and have 10 new employees based upon the tax returns. The other path is through what is called a government-approved regional center run by a developer, for example, and they then build the project, such as a hotel, and provide evidence that the hotel has been completed, along with an economic report to show that direct jobs and indirect jobs downstream in the economy have been created.
Okay. Làm sao mà chúng ta có thể chứng minh là cái hồ sơ của mình đã tạo ra được 10 công việc? Thì cái câu trả lời rằng là cái chương trình EB-5 nó có hai cách. Một là chúng ta đi thẳng, tức là chúng ta mua một cái thương mại thì tự chúng ta phải tạo ra 10 cái công việc đó. Hai là chúng ta đi đến những cái trung tâm mà chính phủ họ đã chấp thuận. Thì cái trung tâm mà chính phủ chấp thuận cho họ làm cái việc này thì có những cái người developer, tức là những người phát, những người phát triển cái thương mại. Và những người này là những người họ xây lên cái nhà hàng hoặc là xây lên cái khu phố. Thì trong cái việc mà họ xây lên những cái tòa nhà như vậy thì họ phải chứng minh cho chính phủ thấy rằng là họ có tạo ra những cái công việc đó. Thì cứ mỗi một người đầu tư là họ phải tạo ra 10 công việc. Cái mục đích của cái chương trình này là tạo ra công việc cho những người đang ở Hoa Kỳ để mà tăng thêm cái phần kinh tế của Hoa Kỳ lên. Đó là lý do tại sao ở trong văn phòng của Sở Di trú, trong cái văn phòng mà làm về vấn đề EB-5 này, họ có không biết bao nhiêu là nhà kinh tế học để mà cho, để mà ngồi đó để mà phân tích cái hồ sơ của mình, đưa vào nó có hợp với những gì mà họ muốn hay không. Không phải là chúng ta chỉ nộp một ít giấy tờ thì là họ chấp thuận. Và vì vậy làm về cái vấn đề đầu tư trên đất Mỹ, nó là một cái quá trình rất là khó khăn. Có những người không biết làm cách nào để mà bắt đầu, thì đây là cái cơ hội để cho quý vị, nếu có những cái câu hỏi căn bản, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Mà không phải chỉ có nước Mỹ họ mới có cái chương trình EB-5, cả nước Gia Na Đại cũng vậy. Và rất là nhiều người đi qua Gia Na Đại để mà được vào Gia Na Đại, rồi từ đó họ tìm cách qua Mỹ. Tại vì đây là một cái quốc gia mà rất là nhiều người muốn tới. Và vì vậy khi mà chúng ta nói đến Gia Na Đại thì nó là một cái vấn đề khác. Xin mời đặt câu hỏi.
Xin chào luật sư. Có câu hỏi đó luật sư. Cái diện anh chị em bây giờ họ làm việc tới đâu vậy luật sư?
Ok. Cái việc này chị có thể nhìn vào cái visa bulletin chị ạ. Nhá, cái visa bulletin như tôi đã chỉ cho tất cả mọi người, và mình có thể tự nhìn vào trong đó và biết rằng là họ làm việc tới đâu. Tổng quát mà nói thì có lẽ khoảng chừng 10 năm nữa mới tới. Nhưng mà chị nhìn vào cái visa bulletin.gov. Xong rồi chị vô cái tháng này nhá. Cái tháng này rồi chị nhìn xem rằng là họ đang là cứu xét đến cái hồ sơ ngày nào, tháng nào, năm nào nhá. Nếu tôi không có nhìn vào cái visa bulletin mới đây cho nên tôi không có nhớ lắm. Nhưng có một điều vì chị hỏi câu này, tôi đưa ra một cái vấn đề này, một cái việc này để cho quý vị biết tại sao mà không thể nào một người luật sư làm việc về vấn đề di trú có thể nói cho quý vị biết là ngày nào, tháng nào, năm nào mà quý vị, gia đình quý vị có thể tới Mỹ. Cho nên khi tôi nghe, cảm ơn chị, khi tôi nghe những người mà nói rằng là tôi bảo đảm là cái hồ sơ này 6 tháng ba mẹ chị sẽ qua, tôi bảo đảm là cái hồ sơ này 6 tháng chồng vợ chị sẽ qua, chồng vợ sẽ qua, tôi thấy nó rất là vô lý. Tại vì mới mấy ngày trước đây thôi. Tại sao tôi không được? Cảm ơn chị.
Dạ thưa luật sư, tôi hỏi một câu nữa được không?
Dạ được, chị hỏi đi.
Tôi có bảo lãnh đứa em gái, nó có gia đình rồi đó luật sư. Dạ. Hồi tháng 2 năm 2002 thì dạ. Đến cả năm nay là được gần 14 năm rồi.
Ừ. Chị ơi như vậy, tại sao lâu vậy?
12 năm chứ, xin lỗi luật sư, là 12 năm. Thì tôi cũng chưa có nghe nói năng gì hết, thì bố trước có gửi email lên tới chỗ National NVC đó.
Yes.
Tôi có hỏi là cái hồ sơ này đã tới đâu và có cần phải submit những cái supplemental document hay không? Thì họ đã trả lời với tôi là hồ sơ này đã được hoàn tất và đang được bỏ trong một cái list là completed. Thì tôi vẫn hỏi rằng là, tại tôi nghe rất là nhiều người nói rằng là mình phải bảo Việt Nam, về Việt Nam, phải check ở Việt Nam. Thế này thế nào, okay. tôi rất là confused cái câu này này.
Bây giờ tôi sẽ nói với câu này để chị không confused nữa nhé.
Ok.
Cái thứ nhất là một khi mà quý vị liên lạc với National Visa Center, tức là cái ngày của mình đã tới rồi đó, thì là họ cho mình làm cái giấy tờ về tài chính đúng không? Mà một khi mình đã trả cái tiền visa rồi thì mình sẽ không có cần phải làm gì hết. Và nếu họ nói cái hồ sơ của mình đã hoàn thành rồi thì mình cứ ngồi chờ thôi. Cứ ngồi chờ thôi, đến khi nào mà họ gửi cái hồ sơ đó về cho Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam. Tất cả những người nói chỉ cái này cái kia đó, họ không có cái thẩm quyền và không biết là họ nói cái gì.
Thưa
Họ chỉ nói là dựa trên cái kinh nghiệm của họ thôi, chứ họ không biết là cái hồ sơ của chị như thế này, được nói như vậy. Tôi không thể nào nói cái việc này trên chương trình ngay bây giờ được. Chị có thể gọi tôi trong giờ làm việc và tôi sẵn sàng tôi ngồi tôi giải thích thêm nhé. Ok. Số của tôi là 408-947-7717. Và tôi đang nói về vấn đề thời gian. Tại sao không một người luật sư di trú nào có thể nói cho quý vị biết rằng là cái hồ sơ của quý vị sẽ hoàn thành bao nhiêu lâu và như thế nào? Tại sao khi mà tôi nghe những cái người nào hứa hẹn rằng là làm cái hồ sơ này được 6 tháng sẽ xong, 5 tháng sẽ xong, 3 tháng xong là hoàn toàn vô nghĩa lý? Tại sao? Tại vì mấy ngày hôm trước đây thôi. Mấy ngày hôm trước đây thôi họ đưa ra một cái thông báo. Và tôi đã nói được cái thông báo gì nó liên quan đến mình, tôi sẽ báo cho quý vị biết. Nhưng mà cái thông báo này liên quan đến bên Mễ Tây Cơ. Tôi quý vị nhớ hồi năm ngoái đầu năm hay là nửa năm gì đó, tôi nói là đứng cái người mà thẻ xanh bảo lãnh cho vợ và cho con dưới 21 tuổi không cần phải chờ visa. Tại vì cái ngày đó nó current. Nhưng mà Mễ Tây Cơ vừa rồi họ đang ở nếu tôi không làm thì tháng 9 2013, họ đang cứu xét tháng 9 2013, bây giờ họ đi ngược trở lại tháng 4 2012. Tức là những người nào nghĩ rằng là họ sắp sửa họ đi qua bây giờ đến tháng 3 này á, tháng 3 này nếu cái ngày của họ tới á, thì họ lại phải đi ngược lại, chờ ngược lại cho đến khi họ cứu xét những hồ sơ tháng 4 2012, tức là retrogress, tức là đi ngược lại. Và khi họ đi ngược lại, mình không có làm gì được cả. Cho nên họ có quyền đi ngược lại nếu mà cái thời gian cứu xét của họ không có nhá. Đây là những cái tin tức mà khi mà chúng ta đã có cái hồ sơ hoàn thành rồi thì đừng có lo gì hết. Mình chỉ có ngồi chờ thôi. Có những cái hồ sơ nếu mà mình phải chờ lâu quá thì mình phải vùng lên. Mình hỏi câu hỏi, mình vô trong sở di trú hoặc là mình viết cho National Visa Center. Có những cái hồ sơ.
Luật sư là cái hồ sơ của em đó, luật sư thường thường em không có nhờ một cái văn phòng nào làm cho em, tại em làm tự tính em làm. Thì em cũng đang nghe rất là nhiều người ở ngoài họ đi làm những cái office này nọ, họ nói cho em confused, tại vì em là người làm giấy tờ directly. Thành ra em có liên lạc với NVG thôi, nhưng mà em rất là nghe nhiều người nói ra, nó vô, nó thế này nọ, thành ra làm em rất là băng hoang. Cho nên không biết chuyện gì xảy ra, cho nên muốn hỏi luật sư như vậy thôi.
Đúng rồi, chị
rất
tin. Cảm ơn luật sư. Vâng, chị tin cái lời mà NVG viết cho chị đó, cái lời NVG viết là đúng nhất nhá. Thì dạ bây giờ mình chỉ ngồi chờ thôi. Mình ngồi chờ rồi là cái hồ sơ nó sẽ đưa về tổng lãnh sự, rồi họ sẽ báo cho chị biết nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều nha.
Không có chi rồi, cảm ơn chị.
Bye bye.
Okay. Bye bye. Và tôi đang nói về vấn đề Hello, xin mời đặt câu hỏi.
Hello, luật sư.
Dạ.
Cho em hỏi là vấn đề đầu tư đó.
Uh-huh.
Là nếu mà thân nhân của em ở bên Việt Nam muốn đầu tư đó, thì mình bắt buộc mình phải mua một cơ sở thương mại hay là mình phải hùn vốn cho một cơ sở thương mại? Nhưng mà nếu mà mình mua một miếng đất để mà mình tự build lên để mà mình làm như vậy có được không, luật sư?
Ok, mua một cơ sở thương mại hay là mình vùng hùn vốn hoặc là mình mua miếng đất phải không?
Dạ.
Ok, this is a very good question, Mr. Lawler. Ready to answer?
I'm ready.
My family in Vietnam want to know if they're going to do the EB-5, do they need to buy a business or can they be a partner in the business or can they buy a piece of land to invest?
The investment must be in a business. They can create their own business, or in some cases, they can buy a business which they expand, but they need to create at least 10 jobs. Okay. Buying a piece of land is not a job-creating activity unless, of course, one builds a restaurant on the land, and then you have the employees at the restaurant.
Okay. Cái vấn đề đầu tư mình phải mua một cái thương mại. Tại vì mình phải tạo ra 10 công việc. Mình có thể mua một cái thương mại đã đang làm việc rồi, nhưng mà mình có thể expand, tức là mình làm thêm ra. Nhưng mà mình vẫn phải tạo ra thêm 10 cái công việc. Còn mua đất thì không có tạo ra 10 công việc được. Ngoại trừ nếu mà mình mua cái đất đó xong mình quyết định mình xây một cái nhà hàng hay là một cái thương mại thì mình lại tạo ra được 10 cái công việc.
Okay. Là khi mà mình đi cho em hỏi tiếp, là khi mà mình tự build lên á, mình tự build là được phải không? Mình mua rồi mình tự build để mà mình build thành một cái cơ sở thương mại là được phải không?
So if I buy a piece of land and then I build a business and that means that I will employ 10 people, can that be done?
That is generally speaking, yes. There are a lot of details which we don't have time to go into right now. But that is a business model which usually works
okay.
for EB-5.
Tổng quát mà nói thì đúng rồi, như vậy là có thể dùng cái chương trình EB-5 để làm, nhưng mà rất là nhiều chi tiết và nhiều giấy tờ phải cần thiết đi vào khi mà mình bước vào một cái hồ sơ EB-5 như vậy. Yes, ok.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Mochi, thank you very much.
Yeah. You're most welcome. And generally speaking, if the land is located in a high unemployment area, then the investment amount is $500,000. If it's not in a high unemployment area, the investment amount is a minimum of $1 million.
Okay, ông nói tổng quát mà nói, tôi biết có người đang trên đường dây, xin chờ một chút. Ông ấy nói rằng là tổng quát mà nói là nếu mà cái vùng mà mình mua đất á, mà nó trong cái vùng mà mình đang bị nghĩa là thiếu hụt nhân viên làm việc á, thì là 500,000, nhưng mà nếu mà mình mua ở cái vùng mà có không có thiếu hụt nhân viên á, thì là mình phải đầu tư $1 triệu. Xin mời đặt câu hỏi. Hello. Hello. Dạ nghe nhưng mà tắt radio bên đó đi nha. Vàng lắm á. Đặt câu hỏi đi à. Hello. Rồi xin cảm ơn. Nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến chương trình đầu tư trên đất Mỹ EB-5, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và một trong những cái vấn đề chúng ta gặp phải nhiều nhất là cái điện thoại nó vang. Và khi nó vang là chúng ta không nghe thấy gì hết. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến chương trình EB-5, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói về vấn đề không phải chỉ là ở Mỹ có cái chương trình EB-5 mà ở Gia Na Đại cũng có. Và Gia Na Đại họ rất là có nhiều. Nhưng mà vừa mới đây Gia Na Đại đóng cửa cái rập. Đóng cửa cái rập tức là họ không có cung cấp cái chương trình EB-5 nữa, và không biết bao nhiêu người đang đứng ở ngoài đó và muốn vào nước Hoa Kỳ. Cho nên nếu đây là cái tình trạng mà những người thân của quý vị vướng phải thì đây là cái cơ hội. Và tôi sẽ hỏi ông ta cái câu hỏi này để xem ông ta trả lời như thế nào. Thank you for waiting, Mr. Lawler. Next question I have is, I see the Canadian Immigration Investor Program had just closed. What does this mean for Vietnamese immigration investors?
Yes, the Canadian government just announced a few days ago that they're closing their similar type of investor immigration program, and they're going to be refunding funds to about 45,000 people. And many of those people will now decide to invest in the United States, and we believe that it will add some waiting time as the 10,000 EB-5 visa numbers that are handed out each year will be exhausted, so there'll be a little extra waiting time.
Okay. Ông ấy trả lời rằng là đúng rồi, vài ngày trước thì cái chương trình EB-5 tương tự như cái chương trình ở Mỹ này có ở Gia Na Đại vừa mới đóng cửa, và vì vậy có 45,000 người đã bị trả lại cái tiền đầu tư của họ. Và không biết là quý vị có nhớ không, nhưng mà ở Hoa Kỳ này mỗi một năm họ cho một cái con số là 10,000 số visa cho những người muốn đầu tư trên nước Mỹ vào Hoa Kỳ với cái thẻ xanh. Và vì vậy 45,000 người đứng ngoài đó cộng những người đang muốn vô thì cái sự chờ đợi nó cũng hơi lâu. Cho nên nếu mà gia đình quý vị là những người rơi vào tình trạng này và muốn vào Hoa Kỳ thì mình phải làm cái hồ sơ liền để mà mình có cơ hội được vào Hoa Kỳ với cái thẻ xanh. Xin mời đặt câu hỏi.
Hello luật sư, cho em hỏi là cái form nào mà để bảo trợ tài chính luật sư?
864. Ai 864? Của
2,
cái
8,
người chính.
864 luật sư.
Uh-huh. Ok.
Rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Được không, có chi. Ok, rồi đang nói về vấn đề EB-5. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề EB-5, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và 10,000 số visa không phải là ít, nhưng bây giờ có lẽ có thể không đủ. Cho nên nếu chúng ta là những người có gia đình ở Việt Nam muốn qua Hoa Kỳ này và có thẻ xanh, thì chúng ta có thể là gọi điện thoại tham khảo ở số 408-947-7717, và ông luật sư Martin Lawler với tôi sẽ cùng với nhau làm cái hồ sơ cho quý vị để đạt được kết quả. Và không phải chỉ là cái người một người vô đâu nha, gia đình này, vợ chồng với những người con dưới 21 tuổi nhé. Vâng, xin mời đặt câu hỏi. Hello. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị xin lỗi về chương trình EB-5, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Talk about the money. Money is a source of everything, right? It's a source of EB-5. It's the most important source of EB-5. Can a Vietnamese-American relative give a gift or loan to a relative in Vietnam so that they can immigrate under this program, EB-5?
Generally speaking, yes. The transaction must be thoroughly documented. Again, the American must show the source of the capital comes from a legal place and that it's a legitimate transaction. We have handled a number of cases like that for people overseas.
Okay. Câu hỏi của tôi là một người Hoa Kỳ gốc Việt ở đây có thể cho gia đình của họ cái một món quà, tiền quà bằng tiền hay là cho họ mượn cái số tiền để mà gia đình có thể đi vào Mỹ ở dưới cái chương trình EB-5 hay không? Thì câu trả lời của ông ta là được, thượng tổng quát là được, nhưng mà mình phải nghĩa là giấy tờ cho nó rõ ràng, tại vì là quý vị biết rằng là nhiều khi có những cái khoản tiền mà mình không biết là từ đâu ra và từ đâu đấy nữa, thì làm sao mà mình có thể chứng minh được là tiền này là tiền mà của tôi làm ra được, hay là tiền này là tiền trong trong nhà, trong cái sức của tôi và tôi đã đầu tư và tôi đã được cái số tiền này. Ví dụ như cái một người đang ở đây, họ có rất là nhiều tiền, và họ có rất là nhiều tiền là vì họ đem họ chơi chứng khoán hoặc là họ đầu tư nhà. Bây giờ họ đem họ bán những căn nhà đó, họ bán những chứng khoán đó, họ có một số tiền. Thì phải chứng minh rằng là cái tiền đó từ cái chỗ bán nhà hay đầu tư nhà và cái chỗ mà có chứng khoán. Rồi từ cái tiền đó họ có thể cho gia đình của họ để đưa gia đình của họ vào Hoa Kỳ dưới cái dạng EB-5 mà có thẻ xanh. Nhá. Chứ không phải là nói là ô tôi có tiền thì tôi đưa cho quý vị coi cái bằng statement của tôi là có 500 triệu đó, thì mắc mớ gì cần phải thêm nữa, cái chuyện đó khó lắm. Không phải như vậy được. Mình phải chứng minh là cái tiền của mình đó, cái tiền mà mình đem cho đó, hoặc là cái tiền mình cho mượn đó, nó cũng là từ đâu ra. Nói chuyện với ông Martin Lawler thì quý vị biết không, nó có rất là nhiều những cái chi tiết, mà những cái chi tiết đó nó rất là khó để mà chứng minh. Ví dụ như bây giờ có một người có một căn nhà ở Việt Nam, họ mua căn nhà đó 10 năm về trước. Bây giờ họ nói là họ bán cái căn nhà đó, họ có 500.000 đô la để họ vào Hoa Kỳ. Và nếu mà chính phủ Hoa Kỳ đòi hỏi là thế thì ông mua căn nhà này bằng cái tiền ở đâu ra có? 10 năm về trước làm sao chứng minh được? Nhưng mà nếu căn nhà này mua 6-7 năm về trước thì phải chứng minh là tiền từ đâu ra mà cái người ở Việt Nam có để mà mua căn nhà đó, để ngày hôm nay cái người đó có thể bán căn nhà đó và có 500.000 đô la để rồi đầu tư vào Hoa Kỳ, để rồi đưa gia đình qua Hoa Kỳ với cái thẻ xanh. Đây là một trong những cái thí dụ để cho quý vị thấy là không phải là dễ, rất là khó. Mà vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề đầu tư trên đất Mỹ, đầu tư vào cái thương mại mà mình đầu tư thẳng, tức là direct investment, thì mình muốn mua cái nhà hàng cũng được, mình muốn mua cái cây xăng cũng được, mình muốn mua cái tiệm làm nail cũng được, làm cái gì cũng được, miễn là nó là một cái thương mại và mình tạo ra 10 công việc và mình có 1 triệu đô la. Và 1 triệu đó là ở cái vùng như chúng ta đang ở, còn những cái vùng gọi là xa xôi á, thì là có thể chỉ cần 500.000 thôi. Và vì vậy, khi mà chúng ta nói đến chương trình đầu tư trên đất Mỹ thì chúng ta cần phải biết rất là chi tiết và biết là tin tưởng cái người nào có thể làm được. Luật sư Martin Lawler là một người luật sư đã làm rất là nhiều cái hồ sơ này, và ông ta làm việc với tôi để mà có thể giúp cho quý vị đạt được kết quả tốt đẹp trong những cái hồ sơ mà nếu gia đình quý vị muốn đầu tư trên đất Mỹ vào Hoa Kỳ với cái thẻ xanh. Do most people create their own businesses or do they invest in the regional centers?
About 85-90% in the past invested in the regional centers, but we're starting to see a little bit of a shift, and a higher proportion of people are creating their own business, such as a fast food or their restaurant businesses.
Okay, don't you think that investing in regional center is better, more, less work?
Well, for people all of halfway around the world, it's a little difficult for them to invest in a business that they have to immediately run. So the regional centers are run by professional developers or financiers, so it's a little easier for them. But some people will have a relative, such as in San Jose, wants to create a restaurant, they'll do a partnership.
Good, good, thank you. Vậy thì hầu hết tất cả mọi người họ đem họ làm cái thương mại chính cho họ, hay là họ đầu tư vào cái trung tâm vì trung tâm đầu tư chỉ có 500.000 thôi, thì ông nói hầu hết thì là họ đầu tư ở trong trung tâm là vì sao? Là vì họ ở xa quá, họ không có tạo ra cái thương mại rồi bắt đầu hoạt động trong cái thương mại khi mà họ không có ở đây được. Nhưng mà nếu chúng ta là những người ở San Jose và chúng ta có gia đình ở đây rồi thì gia đình có thể giúp cho chúng ta làm việc này, thì chúng ta đầu tư vào một cái thương mại, gia đình chúng ta có thể mua cái nhà hàng, rồi từ cái nhà hàng mình có thể tạo ra 10 công việc. Nhưng mà quý vị đừng quên là cái tiền mà quý vị bỏ vào đó, nói trước hết là chúng ta phải nói là cái tiền từ đâu ra là xong rồi. Chúng ta nói 10 công việc thì xong rồi, tại vì 10 công việc là chúng ta mua cái nhà hàng là đã 10 công việc rồi. Nhưng mà chúng ta phải tiêu tất cả cái tiền chúng ta bỏ vào cho các thương mại, chứ không phải là mang qua 1 triệu rồi thì là chỉ tiêu 500.000. Phải tiêu 1 triệu vào trong cái thương mại. Còn nhiều lắm thưa quý vị, không thể nào có đủ thời gian được. Bây giờ tôi phải xin phép ngừng tại vì đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn sự trong ngày hôm nay. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề đầu tư trên đất Mỹ, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Martin Lawler làm việc với quý vị trong chương trình EB5. We're running out of time. Can you say goodbye to the listener?
Thank you very much for having me. It's been a pleasure.
Thank you. Xin cảm ơn quý vị.